cũng nằm trong lý trí, thậm chí là sẽ yêu cầu quá đáng, thậm chí là quán trách những người ở bên cạnh. Việc này đã đi ngược lại với phản thân, phản cầu chưa kỹ mới đúng. Cho nên thánh và phàm cách nhau chỉ một niệm. Ý niệm này của chúng ta một khi không đúng thì đã lệch với chánh đạo. Chẳng qua Thái Tông cũng rất là đáng quý, lập tức mời Thái Tông đến đó thử xem sao. Mà Quỳ Trưng lập tức chỉ ra cái tâm thái đó của Quân Dương là không đúng. Thái Tông cũng không phải là không tiếp nhận. Cho nên phu tử ở điểm này là đặc biệt tỏ bày nghĩa lý. Chánh dĩ nhi bất cầu ư nhân. Không thể hiểu được một cái đạo lý rồi thì trước tiên lại đi yêu cầu người khác. Chánh dĩ nhi bất cầu ư nhân, tắc vô oán. Chúng ta xem cuộc đời mà muốn không có oán thù, người khác đối với chúng ta không có oán, cho nên chúng ta cũng không oán người khác. Tự mình phải có thể không oán người. Quan trọng nhất là phải rõ lý. Quan trọng nhất là phản cầu chưa kỹ thì sẽ không oán người. Bởi vì đã rõ ràng rồi, tất cả sự chiêu cảm của cuộc đời đều là do tự tâm mình chiêu cảm mà ra, vậy thì có gì phải oán người. Yêu người thì được người yêu lại, cảm ứng ra như vậy. Hôm nay người ta mắng bạn thì nhất định là bạn ngày trước cũng đã thường hay mắng người ta, cho nên mới chiêu cảm đến. Vì này không trách người ta, cho nên người rõ lý thì nhất định sẽ không oán trách người. Nhưng mà tôi cả đời không mắng họ, vậy mà họ vẫn mắng tôi, vậy thì tốt. Bạn vừa suy nghĩ như vậy thì bạn đã khai ngộ rồi, thì bạn sẽ tìm đáp án triệt để nhất. Rốt cuộc hiểu rõ là do đời trước đã mắng người ta. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem thọ nhận của đời này. Cuộc đời không có việc xấu, sau khi bạn bị mắng rồi thì được khai ngộ, hiểu rõ đạo lý nhân sinh rồi. Cuộc đời thật sự là không có việc xấu, chỉ cần tâm thái của bạn đúng, mỗi một việc thì đều là đại tốt, đều góp phần tăng thêm đối với đức hạnh của bạn. Cho nên tự mình phải không oán trách, phải rõ lý, làm đến được không để người ta oán. Đầu tiên không nên yêu cầu người khác mà yêu cầu chính mình. Chính mình làm không tốt mà đi yêu cầu người khác thì người ta sẽ không phục, sẽ có oán trách. Tiếp đến bình tâm thì không oán trách. Tận tâm thì không hối hận. Chúng ta thường nói phải đi một cuộc đời không hờn, không oán. Tâm địa vừa chuyển thì có thể không còn oán, không còn hờn nữa. Tâm bình đối với người sẽ công bằng. Bạn sẽ không chiêu cảm sự oán trách của người khác. Bạn xem làm cha mẹ, làm thầy cô mà bạn nếu như không công bằng, vậy thì oán sẽ liền tới. Trong đoàn thể mà bạn yêu cái này, sủng cái kia, người ta nhất định sẽ bị tổn thương, sẽ oán trách. Cho nên phải có thể công bằng, có thể không yêu cầu với người, có thể không tự tư tự lợi, mới có thể không oán trách. Bất cứ việc gì cũng đều chỉ biết nghĩ đến mình, người ta nhìn thấy thì nhất định sẽ chịu không nổi. Con người này thật là đều là tự ngã. Có lợi ích thì đều tự mình giành lấy đầu tiên, vậy thì làm gì có đạo lý không oán than. Khổng Tử nói phóng ư lợi nhi hành đa oán. Tất cả thái độ làm việc mà chỉ biết đem tự tư tự lợi của chính mình xếp lên ở vị trí hàng đầu thì nhất định sẽ chiêu cảm lấy rất nhiều sự oán hận. Người ta oán hận chúng ta, thứ nhất là không tốt đối với sức khỏe của người ta, thứ hai là cái từ trường đó vừa truyền tới thì chúng ta sẽ mắc bệnh, có phải không? Cái từ trường đó mỗi ngày đều ở đó phát ra, kiểu như là con người này sao mà vẫn tồn tại, con người này sao mà vẫn tồn tại. Cái từ trường đó không tốt, cho nên con người vẫn là phải rộng kết thiện duyên, không nên kết oán với người ta. Có lúc cảm thấy, ồ, sao hôm nay mình bị ngứa lỗ tai quá vậy? Được rồi, hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, mình đã đắc tội với người ta nên đã bị người ta mắng rồi,